Quán cà phê mộc mạc nằm gần bờ hồ, giữa quận trung tâm. Trên một con phố nhỏ, tấp nập bán mua. Biển hiệu và đồ đạc trong quán được thiết kế chế tạo toàn bằng tre nứa. Đương nhiên nó nổi bật hơn so với những cửa hàng bên cạnh, trang trí theo lối hiện đại lòe loẹt. Nhưng giá cả ở những quán cà phê như vậy bao giờ cũng đắt ít nhất gấp đôi với những quán khác. Phải trả tiền cho việc ngắm nhìn những vật trang trí bằng tre nứa, giờ đây đã trở nên khá hiếm hoi trong thành phố. Trả tiền cho vị trí chỗ ngồi nằm ở mặt đường trung tâm thành phố. Đó là điểm giao dịch lý tưởng với những người như Thủy. Có thể gọi quán cà phê mộc mạc này là cơ quan của cô thì cũng chẳng sai. Khi Thủy bước chân vào quán, con Tuyết, con Hoa và chị Miên đã ngồi ở đấy. Họ chọn chiếc bàn nằm sâu trong góc quán, nhưng lại nhìn thẳng ra mặt đường, qua vách kính tấm lớn. Rất dễ nhận ra họ như những búp bê nuột nà sinh động qua vách kính, vì cách ăn mặc táo bạo và trang điểm rất nhà nghề. Chị Miên không phải là đàn bà, dĩ nhiên cũng chẳng phải là đàn ông, dù rằng vẫn phải dùng toilet nam. Mái tóc cắt ngắn nhuộm loe hoe màu tím đỏ, móng tay dài sơn trắng vẽ những hình trang trí kỳ hà, trông giống như hoa văn trên đồ chạm bạc. Áo phông màu hồng và quần jean xanh, ngồi chống hai tay lên mặt bàn, đít cong ngược như bọ ngựa. Cặp mắt đeo chiếc kính râm nhạt màu to sụ, thỉnh thoảng liếc như hai mảnh sành thiêng lia. Về phía những người đàn ông ngồi giữa quán.
Em chào chị, Thủy lý nhí.
Vào ngồi đây Thủy, làm gì mà muộn thế?
Chị Miên cố tình nói to. Đám đàn ông trong quán gần như cùng lúc quay cả lại. Những cái nhìn chút ra nôn nóng, vồ vập, bỏ nhí nhoáy trên đôi má dậy hồng của Thủy. Quán cà phê mặt phố chợt có một khoảnh khắc im lặng hiếm hoi chừng 2 phút. Nó chưa bao giờ thế. Thường thì những quán cà phê máy lạnh trên phố luôn ồn ào. Dân nghiền cà phê không bao giờ bước chân vào những quán như vậy. Ở đấy, người đến uống luôn phải có cử chỉ hành động hoặc lời nói nào đó để chứng tỏ sự có mặt của mình. Ngồi uống cà phê ở những quán đắt đỏ là thứ rất cần cho người khác biết. Nếu không, chẳng phải phí tiền như thế làm gì. Chị Miên ghé tai Thủy nói rất nhỏ.
Ông khách mặc sơ mi kẻ ngồi sát tường bên bàn kia kìa. Ông ấy tên là Khiêm, một đại gia ở Nghệ An. Đại gia nghề gì hả chị? Hay con này. Mày học ở đâu cái thói tra vân lý lịch người ta thế?
Không cần phải quay đầu Thủy lại vẫn có thể quan sát ông khách một cách kỹ lưỡng qua tấm gương lớn trước mặt. Người đàn ông thấp đậm, có cái nhìn giảo hoạt, hai con mắt bé tí, chấm lỏng đen như hai hạt na, thoăn thoắt đảo. Thủy kín đáo lắc đầu nhẹ nhẹ.
Chán quá chị nhỉ?
Có thế thì giá của nó mới là 3.000.
Hay chị để chờ thêm ít hôm nữa?
Chờ làm sao được, mai lão ấy vào Sài Gòn rồi. Mà việc kia của cô đã ổn chưa?
Ổn rồi chị ạ. Nhưng bác sĩ bảo chỉ làm được nốt lần này thôi.
Đừng lo, có đứa còn vá hàng chục lần cơ đấy.
Bác sĩ Phượng không làm được thì đã có người khác.
Chị Miên đưa cho Thủy một mảnh giấy nhỏ màu hồng, có địa chỉ và giờ hẹn. Dặn đến nơi, xé vứt vào toilet ngay nhé. Chị ấy dặn hơi thừa. Mảnh giấy ghi vỏn vẹn một dòng ngắn. Khu đô thị Kiến Vàng, K7, P804, 11:30. Có thể xé ngay cũng được. Chỉ có điều cái khu đô thị ấy ở đâu và đi như thế nào thì vẫn phải hỏi lại. Chị Miên hướng dẫn cho cô đi ra phía cửa ô phía tây. Đến vòng xoay lớn cuối cùng, rẽ vào con đường bên phải có hàng cây trứng cá non vừa khép tán. Ngay từ lúc sắp rẽ vào vòng xoay, em đã cảm nhận rất rõ một ánh mắt lầm lũi bám theo mình. Kiểm tra lại một lần nữa trong gương chiếu hậu, thấy càng đúng như vậy. Người đàn ông có gương mặt bạc nhược, nhưng ánh mắt hao háu, không hề giấu giếm. Cặp mắt chuyển động ăn khớp với những kín đáo uốn éo trên xe của em. Cách ăn mặc tuềnh toàng, cầu thả công chức ngày nghỉ, chẳng cần đề phòng. Loại ấy đầy rẫy trên đường. Công chức nhom nhem ra đường với tài sản duy nhất mang theo chỉ là niềm ao ước mà thôi. Niềm ao ước chẳng có gì đáng sợ. Ở mọi nơi mọi chốn. Hình như nét thanh lịch cuối cùng thành phố này còn giữ được là bởi những hạng người an phận như vậy. Ngoài ánh mắt thèm khát như mắt hổ giấy ra, họ không bao giờ tiếp cận đến mức quá gần, vô hại. Đi một quãng đường khá dài dưới hàng cây trứng cá, Thủy như lạc vào một mê cung thẳng tắp với hai bên hành lang là những khu nhà cao tầng giống nhau đến thảm hại. Màu sơn tường xanh non bệch bạc như mặt sau tàu lá chuối, và những ô cửa kính đều tăm tắp nối nhau đến tận trời. Những lối rẽ không tên mất dấu dưới những chân tòa nhà cũng giống nhau như hệt. Không có bất kỳ một chỉ dẫn nào, cũng không có một bóng người trên những con đường chang chang nắng. Cỏ mọc xanh om, kẻ ô trên kẽ gạch vỉa hè dưới chân những tòa nhà. Những con đường không có người đi, nó trái ngược hẳn với những vỉa hè trong phố. Người đi bộ đã rất lâu không còn được trông thấy con đường dành cho mình. Có chăng chỉ là nhìn thấy vài tấm biển, vỉa hè dành cho người đi bộ, án ngữ trên vỉa hè. Những tấm biển sắt ba chân cũng không chấp hành mệnh lệnh mà chính nó mang trên mình. Dường như đi đã quá xa so với lời dặn của chị Miên, Thủy quyết định quay đầu xe trở lại một trong những lối rẽ trên con đường, nơi có nhiều hy vọng gặp một ai đó để hỏi thăm. Dừng xe dưới tảng cây ồn ào tiếng ve, cô xem đồng hồ, đã quá hẹn mất 15 phút, đó là điều tối kỵ. Khách hàng của cô thường là những người lạ chưa từng gặp, họ chỉ căn cứ vào giờ hẹn để biết mình đã được gặp đúng người cần. Hơn nữa, trễ hẹn luôn gây cho họ cảm giác mất an toàn. Dựng chân chống xe, Thủy lấy điện thoại ra tìm số của chị Miên. Điện thoại mất sóng, nỗi sợ hãi đã bắt đầu xâm lấn chạy lung tung trong đầu. Chẳng biết khách hàng có liên lạc lại với chị Miên không? Điều đó là rất khó. Công việc của chị ấy thường rất hiếm khi giao dịch nhiều lần qua điện thoại. Những khách hàng sang trọng cỡ đại gia cũng chưa bao giờ có động tác đón các cô ngoài đường. Thậm chí, vài người còn tiết kiệm cả lời nói khi gặp gỡ. Thoáng nghe tiếng xe máy dưới vòm cây lẫn với tiếng ve, Thủy ngẩng đầu, thở phào. Vậy là cuối cùng cũng có người đi trên con đường này. Cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông bám theo mình lúc nãy ở vòng xoay cửa ô. Vẫn cái nhìn hao háo bên dưới vành mũ bảo hiểm và bộ quần áo cũ kỹ cùng với chiếc xe máy cà khổ cứ như chuẩn bị tan vào khói bụi. Nó đã tan biến một lần khi cô rẽ vào con đường này. Giờ có thêm một nụ cười nhẫn nại cũng trực tan ra. Chẳng phải ngại ngần, cô cất tiếng gọi. Hành lang tầng 8 vắng lặng đến rợn người. Tối om, mùi ẩm mốc lẫn với mùi sơn tường lưu cữu. Phải bật đèn trên chiếc điện thoại, cô mới có thể nhìn thấy lối đi và số phòng. Rất may, phòng 804 ngay gần cửa thang máy, chỉ cách một căn hộ. Những con người cất mình trong căn hộ như vậy quả là rất phiêu lưu. Chuyện gì xảy ra nếu đột nhiên tấm biển bằng nhựa ghi số phòng nhỏ bằng bàn tay biến mất? Tất cả các cánh cửa đều giống nhau như hệt. Vào nhầm nhà một ai đó trong thành phố là điều khủng khiếp. Báo chí đưa tin có anh say rượu về không đúng chung cư mình ở, loay hoay mở khóa mãi không được. Bảo vệ được báo chạy lên vây bắt, no đòn. Họ chỉ dừng tay khi cứt đái và chất nôn văng ra đã đủ số lượng làm cho đám đông kinh tởm. Bản năng bọ xít ấy không ngờ lại cứu được mạng người. Sau một tiếng chuông ngắn, đại gia Khiêm xuất hiện sau cánh cửa vừa hé mở với chỉ độc một chiếc quần xịp trên người. Thực ra là phần còn lại của chiếc quần xịp trắng vừa vặn ôm hết con chim cũn cỡn gồ lên như một quả cam. Những múi mỡ từ thắt lưng rủ xuống đã che hết phần cặp quần. Con mắt bé tí giảo hoạt đưa đẩy lòng đen láo nháo quay. Cặp môi dày tòe ra bóng ướt loe hoe một nụ tạm gọi là cười. Một thất bại không gì cứu vãn nổi của tạo hóa. Nếu có thêm cái đuôi nữa thì hoàn toàn giống như loài ăn cám. Chào em Thủy, làm anh rất sốt ruột đấy. Giọng trọ trẹ du dương và nụ cười hồ hởi bất chợt lóe lên của hắn xua tan bớt đi phần nào ấn tượng ban đầu.
Em xin lỗi, nhà anh xa quá và hơi khó tìm, chờ mãi mới có người để hỏi thăm.
Hỏi thăm à?
Vâng ạ, em phải hỏi đường vào khu đô thị này thì mới tìm được căn hộ của anh.
Sao không điện thoại để anh ra đón?
Không được ạ, chị Miên dặn em không được giao dịch với anh qua điện thoại, chị ấy cũng không cho em số của anh.
Khiêm đỡ chiếc túi xách đặt trên tay cô, đặt lại ngay ngắn trên chiếc bàn kính ở giữa bộ salon khổng lồ. Căn phòng khách kéo rèm nhờ nhờ thứ ánh sáng đục mắt lạnh. Một cánh cửa thông phòng hé mở, hắt ra ánh sáng xanh dịu quen thuộc trong các phòng ngủ. Khiêm lấy hai chiếc cốc thủy tinh trong tủ ra đặt lên bàn.
Em uống gì để anh rót?
Cho em nước lọc thôi.
Hắn lấy chai la vi trong tủ lạnh, bóc ra, rót đầy hai cốc.
Anh chờ em cũng khát nước quá rồi.
Chẳng cần đợi cô cầm cốc, hắn ngửa cổ tu một hơi hết cốc của mình.
Thủy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế salon đôi quan sát. Đồ đạc giả cổ trong phòng khách có kích thước to lớn đến dị kỳ. Chiếc tủ mái chùa cong vút rộng thênh thang khi ngay cạnh bộ salon tay ngai lớn như bắp đùi trẻ em. Bên trong chứa đầy những chai rượu ngoại. Ngăn dưới cùng là một bình lớn ngâm nguyên cả chiếc tay gấu còn đủ móng vuốt. Tủ kính vuông cao quá đầu người, chạm trổ cầu kỳ, bày đồ sứ giả cổ, hoa huyết loè loẹt, cạnh con búp bê Nhật Bản mặc kimono diêm rúa đài cát. Chiếc tivi màn ảnh mỏng khổng lồ đặt trên chiếc tủ kệ gỗ dày nửa gang tay dài thườn thượt hai đầu uốn cong như mũi thuyền. Những đồ đạc sậm mặt như một tiếng thở dài buồn bã. Cần phải phá hoại biết bao nhiêu cánh rừng để sinh ra chúng. Tivi đang phát đĩa hình sét. Hình như đó chính là nguyên nhân làm cho khát nước. Có bao nhiêu nước bọt bắn ra là đã nuốt sạch cả rồi. Đôi trai gái khỏa thân có số đo chỗ nào cũng chuẩn người mẫu đang miệt mài. Tiếng rên man dại thoát ra mỏng căng như tiếng dây thép vo ve. Thoáng chút dùng mình bối rối, đôi tai Thủy trượt nóng gian. Sức nóng bò lan dâm gian sắc lên hai gò má. Khiêm xả xuống cạnh Thủy, cánh tay ngắn ngủn, thoăn thoắt luồn ra sau gáy kéo cô lại gần. Một nụ hôn bề thế loang ra trên má không còn ranh giới. Bàn tay như nải chối hột căng tròn, khéo léo, tháo móc khóa nịt sau lưng cô. Bàn tay còn lại làm động tác tương tự với hàng móc đôi trên cặp quần legging khá tháo bạo. Người nữ trên màn hình đờ đẫn, dang rộng hai chân. Hình xăm con rắn trên khoang bụng nhấp nhô linh hoạt. Người nam nhổ chút nước bọt ra tay, xoa vào con giống đen chũi gồ ghề cong ngược như củ khoai lang hà. Thứ hàng chỉ thấy trên phim ảnh. Chẳng biết người ta có dùng kỹ xảo trường quay. Họ từ tốn nhập vào nhau dưới ánh sáng đèn chiếu chói chang không bóng đổ. Hình ảnh sắc nét đặc tả núm vú hồng hào trong veo lấm tấm hạt, trinh nguyên và thành thạo. Thủy nhắm mắt hơi khép chặt đùi lại khi những ngón tay chuối của Khiêm chạm vào. Hơi thở gấp gáp cồn lên dưới bụng từng nhịp ngắn. Khiêm thì thầm vào tai cô. Tuyệt quá, em gái ơi. Đúng là... Em gần như mê man vì những kích thích, cả của phim ảnh lẫn bàn tay nải chuối của Khiêm. Động tác của hắn cực kỳ tinh tế, hoàn toàn khác với vẻ thô kịch bên ngoài. Hắn bế bổng em lên nhẹ nhàng bước vào buồn ngủ, đặt em nằm ngay ngắn trên giường trải ga trắng muốt, từ tốn kéo ngược chiếc áo vải ba lỗ khỏi đầu. Chiếc áo nịt cũng ra theo, quần legging bó sát mềm như tay phủ tuốt trên cặp đùi. Quần chip viền đăng ten mơn man, gai xước nhột nhạt. Ánh sáng từ cặp đùi hắt lên gương mặt hắn bóng nhoáng, màu nâu trầm như sập gụ. Đôi môi dày tham lam của hắn khám phá từ ngón chân em ngược lên, chậm chạp, thôi thúc. Chiếc lưỡi dày và ngắn, thô ráp, đảo những vòng chớp nhoáng giữa khe đùi. Em để bật ra một tiếng rên nho nhỏ, oằn mình, linh láng. Sức nặng trùm lấp bắt đầu đến trên khoang bụng, tràn lên bộ ngực cương tức trong hai bàn tay hắn. Em cố gắng gồng mình lên như một phản xạ khi cái hôn sấm sét tràn lên mặt. Cảm giác nhầy nhụa như một con bạch tuộc. Một bức tường khổng lồ thúc mạnh ngược lên như muốn rút ngắn chiều dài cơ thể. Em cong người, nghe rõ tiếng phịch chói buốt từ trong sâu thẳm. Im lặng trong tích tắc. Rỗng. Nóng. Em thở phào, hạ mình xuống đệm. Cơ thể thả lỏng, giãn ra, mặc cho những ạt sóng ào ạt liên hồi áp đảo thôi thúc. Vậy là công trình kỳ bí lần thứ ba của bác sĩ Phượng lại bị xóa bỏ không thương tiếc. Nó không còn gây đau đớn như hai lần đầu. Em hồi phục trong chốc lát và bị cuốn ngay vào cơn cuồng nhiệt của hắn. Nhưng không quên những diễn xuất tái tê trên nét mặt, là nơi duy nhất hắn có thể quan sát trong lúc này. Điều đó quá dễ. Diễn xuất là nghề em được học hành cẩn thận. Người ta dạy cách để làm cho nhiều người cùng lúc nhận được từ em những tình cảm chân thành nhất. Giả tạo đến mức chân thành chính là nghệ thuật. Một mình hắn đang hưởng thụ diễn xuất ấy, cũng xứng đáng với số tiền mà hắn bỏ ra. Cuộc vui lần thứ nhất của hắn không thể kéo dài. Rất vô tình, nó được cộng thêm cả thời gian sôi sục đợi chờ khi Thủy chưa tìm được đường vào nhà hắn. Nôn nóng trong tưởng tượng, nôn nóng khi bật đĩa DVD xem phim sex. Có thể nói, khi cô bước chân vào nhà, hắn đã trải qua quá nửa thời gian ham muốn. Phần còn lại phải cố gắng kiềm chế. Nhưng hắn cũng chứng tỏ mình xứng đáng là một tay chơi hoàn toàn tỉnh táo, chủ động. Trước khi đứng dậy vào toilet, hắn vẫn đủ thời gian kín đáo liếc về phía cô nằm.
và cô cũng có quá đủ kinh nghiệm để lật mình nằm nghiêng quay mặt vào tường. Hắn mỉm cười khi thấy một dòng ngoằn ngoèo chảy màu hồng nhạt giữa khe đùi cô xuống tấm đệm trắng muốt. Những đốm hồng như cánh hoa lạ chã trên mặt vải. Nhưng em biết cuộc vui chưa từng dừng lại ở đây. Nó chưa bao giờ dừng lại đột ngột như thế với những đàn ông khi biết mình lần đầu hưởng thụ một trinh nguyên. Bao giờ họ cũng giữ em lại ít nhất thêm một lần nữa. Và cái giá cho phần thêm thắt ấy cũng chưa bao giờ kém so với lần đầu. Chờ cho hắn từ trong toilet bước ra, em thẫn thờ ngồi dậy. Gương mặt như hờn giận, xót xa, tiếc nuối. Chậm rãi vào buồng tắm, xả nước nóng thật mạnh. Dòng nước thần kỳ xoa bóp hai đầu ngực em đỏ rực. Toàn thân đỏ rực, dã rời, ngưng tụ, mềm mại như lúc mới bắt đầu. Em ra phòng ngoài lấy một viên thuốc Efferangan, cho vào cốc nước lọc. Viên thuốc sủi nhẹ nhẹ những hạt bọt li ti quanh miệng cốc. Hắn khoác nhanh bộ đồ ngủ kề sọc nhã nhặn ra ngồi cạnh. Anh làm em đau à?
Dạ, không ạ. Chị Miên dặn uống viên thuốc này là đỡ ngay thôi.
Anh chuẩn bị đồ nguội đây rồi. Ta uống với nhau vài chén rượu đã. Anh muốn giữ em lại đây ngày hôm nay.
Chết, không được đâu. Chị Miên chưa cho phép em thì em không dám á.
Hắn cười hành hạch. Cái thằng chị của em để đấy anh tính.
Bàn tay chuối của Khiêm lùa xuống gầm bàn, lôi ra chiếc điện thoại Mobiado giả vân gỗ, có phim bấm chói sáng kim cương. Vài thao tác lục tìm trong danh bạ. Bấm máy. Chờ. Giọng chị Miên léo nhéo nghe không rõ tiếng. Giọng hắn cười cợt chất nhả.
Mai anh đưa Thủy về trả tận tay.
Em vừa ngúng quầy. Thế có mà chết em à?
Hắn lập tức cắn câu. Yên chí. Quà cho em cũng chẳng kém gì chỗ đã thanh toán với chị Miên.
Em uống nhanh cốc nước pha viên sủi.
Quấn chiếc khăn tắm rộng thùng thình trên người, cô giúp hắn lấy từ trong tủ lạnh những đồ nguội sắp đặt ngăn nắp trên bàn. Bóc hộp cá sắc đin, đổ úp lên chiếc đĩa sâu lòng, dăm bông và pate cho đĩa lớn, thái vài miếng xúc xích đỏ tươi bày lên trên, chẻ đôi những quả dưa chuột muối bằng ngón tay, cắt format thành miếng con chì. Những món đồ nguội này cô đã nhiều lần được Kiên Đất chiêu đãi. Chẳng riêng gì Kiên Đất, hình như đại gia nào lúc chơi bời cũng rất hạn chế phơi mặt ra ở nơi quan xá. Họ dũng mãnh lăn lộn thương trường để kiếm ra tiền và tiêu nó trong âm thầm kín đáo. Khiêm lấy trong tủ rượu ra một chai Gold Label, thứ rượu whisky bây giờ rất khó mua được đồ thật ở ngoài hàng rượu. Ngay trong những nhà hàng danh tiếng cũng thường bị trà trộn vào khi khách đã uống vài chai cùng loại. Thấy nét mặt của cô, hắn cười.
Rượu này lũ bạn anh xách tay từ nước ngoài về.
Cô cũng cười mùm mỉm. Thấy bảo là người ta xách tay cả rượu giòm lên các cửa hàng miễn thuế trên sân bay đấy anh ạ.
Nâng cốc, cô chỉ ý tứ chạm khẽ môi lên màu rượu hanh vàng sực nức cho đúng với phong độ gái nhà lành. Thứ whisky này đã nhiều lần thằng bạn trai đầu tiên ở thị xã của cô mang ra mời mọc. Chẳng ngon lành gì. Cô uống nó bằng một tình cảm vô bờ bến với cậu bạn. Và giờ thì rất ác cảm với nó, cũng vì lòng căm ghét cậu ấy. Để cho vai diễn thêm phần hoàn hảo, em vụng về rót cho hắn từng cốc rượu lớn, nhiều gấp 3, gấp 4 lần khi rót rượu ở nhà hàng cho Kiên Đất. Hắn cầm cốc rượu xoay vòng trong tay mỉm cười gật đầu.
Phải theo anh đi uống rượu một thời gian nữa mới biết cách rót.
Anh dạy em đi, phải rót như thế nào?
Mỗi lần rót chỉ 20ml thôi là vừa một hớp.
Lấy gì để đong cơ bây giờ?
Ở nhà hàng, người ta có cái nút đậy chai đong tự động. Nhưng tiếp viên phần lớn rót vò rất chính xác. Cũng phải rèn luyện khá lâu ạ.
Việc này lũ bạn đã dạy em từ lần đầu tiên khi đi phục vụ các đại gia. Em là một trong số ít những đứa có thể làm được khá chuẩn xác. Nhưng chưa bao giờ ngờ tới lại có lúc phải vờ như không biết. Khiêm nốc ừng ực từng hớp lớn. Em cười, uống như thế thì chẳng cần phải học rót rượu đâu anh ạ. Hắn xoa nhẹ lên vai trần của em.
Đúng thế, anh nghĩ rằng người như em thậm chí chẳng cần phải học bất cứ thứ gì.
Sao thế? Em đang đi học mà.
Hắn cắt ngang. Thôi, chuyện này để sau.
Ăn uống xong xuôi, em thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp được ngăn bằng vách kính lửng. Bàn bếp và chậu rửa mới tinh, sạch sẽ. Chẳng bổ cho cái bếp hôi mù ở nhà trọ. Em rửa bát đĩa, sạch sẽ, cất vào ngăn tủ bếp. Trong ấy còn có những chồng bát đĩa mới tinh chưa xé hộp. Giấc ngủ kéo đến thật nhanh. Thủy cố gắng thu mình trong vòng tay hắn nhưng vẫn không vừa. Chiều cao của hắn không đủ cho một chở che. Chiều dài của cô lại quá thừa để ẩn nấp vào đâu đó. Nhưng khi đã nằm người sát người, cô không còn bị cái hình hài quái gở của hắn ám ảnh nữa. Màn đêm buông xuống, giấc ngủ êm đềm buông xuống mi mắt, chơi vơi. Gần sáng, hắn thức dậy với một cuộc làm tình dữ dội. Rất may viên thuốc giảm đau đã giúp em không mấy khó khăn để chiều được hắn. Nhưng cũng thật xui xẻo, chính viên thuốc ấy đã làm cho em trơ lì mất cảm giác. Phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm chiếu chăn để giả vờ như lên đỉnh đến mấy lần. Đức dò dẫm đi thật chậm trên con đường tối đen không một ánh đèn. Chiếc đèn pha xe máy của anh tỏa ra ánh sáng yếu ớt vàng kịch, cách mũi xe chừng vài mét. Không tăng được tốc độ, cũng đồng nghĩa với việc đèn pha không thể sáng hơn. Tảng cây trứng cá ban ngày mát mẻ nên thơ bao nhiêu, thì đêm đến lại chật chội như thắt nhỏ con đường tối om trước mặt. Không thể nhìn thấy bất cứ một vì sao nào lọt qua tán lá, cũng không thể trông thấy bầu trời ửng hồng phía nội thành như lúc vừa bước chân ra khỏi buồng thang máy. Bóng tối dày đặc quây kín quanh mình. Một chiếc đèn xe máy quá cũ là không đủ để đương đầu với nó. Bóng tối có hình thù như một con đường ống đen đặc kéo dài vô tận. Cảm giác con đường đã dài ra gấp mấy lần lúc ban trưa. Chợt một bâng khuâng ngập vực xâm chiếm khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Con đường như không có thật. Nó chỉ là một ý nghĩ. Anh thử đánh tay lái, rẽ ngoằn ngoèo. Con đường rẽ theo tay lái vẫn nguyên hình dạng một chiếc ống tù mù, cách mũi xe chừng giáp mét. Những gốc cây biến đâu cả rồi. Lá và cành trở mình lao sao, lướt thướt gió quần. Một hình thù quái dị bất ngờ xuất hiện trong ánh đèn xe vàng vọt. Một thân hình, loắt choắt, lượn lờ không chạm đất. Đôi cánh như của một con rơi khổng lồ trong veo, chẳng chỉ tiếng mạch máu. Đôi cánh vung lên như định cản trở hay báo hiệu một cái gì đó. Không kịp rồi, hai bóng đen cao lớn ập đến trước mắt. Có tiếng chiếc mũ bảo hiểm vỡ vụn trên đầu. Tĩnh lặng không cùng. Anh còn kịp nghe thấy tiếng nhỏ giọt đều đều của chất lỏng lăn tan sủi bọt ngay bên vành tai. Mình cố với theo cái hình thù quái dị lung lay trực tan biến trước mắt. Như một bản năng bấu víu, bàn tay chạm vào đôi cánh, mềm và nhẹ, lạnh buốt. Đôi cánh rơi phần phật gió, dẫn mình đến một vùng chói lòa ánh sáng. Mình nhận ra đó chính là căn nhà nơi mình làm việc. Thằng Khánh đang lúi húi im lìm bên máy tính. Những nếp nhăn trên trán nó ngập ngừng co duỗi, giãn rộng và thắt lại. Mình liếc nhanh vào màn hình. Nó đang cân nhắc, biên tập bớt đi những từ ngữ trong bài báo của cộng tác viên gửi về. Bài báo về sự cố suýt lộ hàng của một ca sĩ thời thượng rất nổi tiếng với việc khoe hàng. Mình phì cười. Sao người ta lại cho rằng đó là sự cố? Làm gì có sự cố nào xảy ra? Cô ấy mặc áo ba lỗ khoét nách thật rộng, nhưng không mặc áo nịt. Điều đó chắc hẳn phải là một tính toán với quyết tâm cao độ. Dĩ nhiên tờ báo mà mình làm việc là nơi chuyên đăng những tin tức nhăng nhít như vậy. Mình cũng biết những tin ấy luôn làm cho độc giả phẫn nộ, ném đá, cả vào người viết bài lẫn nhân vật được đề cập. Nhưng báo chí không phải là nơi đưa tin một cách trần trụi sự việc. Nó vẫn có vài nguyên tắc. Ví dụ như hở vú thì phải viết là lộ hàng. Cởi chuồng thì phải sửa lại là hở vòng ba. Sở mó không thuận tình và các vòng phải viết là quấy rối. Bắt gặp quả tang chồng chị nọ đang đè lên vợ người anh kia thì phải viết là quan hệ ngoài luồng. Rồi thì còn những cô bé, cậu nhỏ, của quý, violon để chỉ những thứ linh tinh khác. Nhiều vô kể, có thể tập hợp lại thành một cuốn từ điển tiếng lóng về giới tính. Mọi biên tập viên trên đời nên có trong tay cuốn từ điển ấy trước khi hành nghề. Có tiếng chuông điện thoại. Thằng Khánh bật máy. Alo, Vũ hả? Bài của ông đi số ngày mai. Tình hình thế nào? Tiếng li ri trong máy. Ông cứ cho cả ba tấm ảnh lên luôn nhé. Yêu cầu của cô ấy là thế. Biết rồi, nhưng...
Thì vẫn như mọi lần, 60 chia đôi. 30 thì chỉ có đất cho một ảnh thôi. Tổng thiệt hại mà họ chịu được chỉ có thế. Ông cứ lấy hơn đi, trừ vào phần tôi vậy.
Mình quá biết những giao dịch như thế,
chỉ không ngờ giá của nó khủng khiếp đến vậy. Thuê người khác bêu diếu mình lên báo để được nổi tiếng, giá còn cao hơn thuê người ca ngợi. Nghịch lý ấy không nhiều người biết. Thỉnh thoảng, mình vẫn giúp thằng Khánh trong vài giao dịch với các doanh nghiệp biểu diễn cần bài viết quảng cáo. Giá chỉ thường ở vào tầm chục triệu là cùng. Nhiều lần thằng Khánh còn cho mình tất chẳng thèm lấy. Nhưng cách gây scandal ấy bây giờ đang thịnh hành. Những nhẫn kim cương và đồng hồ bạc tỷ mất đi mua lại nhiều lần quá rồi. Những mập mờ giới tính diễn mãi cũng nhàm, chẳng làm khán giả bận tâm nữa vì chẳng biết làm thế nào để kiểm chứng. Ở đây là ảnh chụp trực tiếp từ buổi biểu diễn. Có phần bình luận kèm theo giải thích rất tỉ mỉ rõ ràng những chỗ bị làm mờ trên ảnh. Lót chót cánh rơi đưa mình bay lượn trong thành phố. Cái im lìm mặt ngoài những con phố không hề giống như những gì đang xảy ra bên trong. Người thành phố thật sự sống về đêm. Trong những gia đình đầm ấm là cảnh con cái ríu rít bên những trò chơi điện tử. Đàn ông và đàn bà tựa vào nhau trên ghế sofa xem phim truyền hình bộ của tàu. Oisin đang cặm cụi phơi nốt mẻ quần áo cuối cùng trên sân thượng. Vài gia đình chen chúc đông đảo, người ta dùng buổi tối để thắc mắc với nhau những việc xảy ra ban ngày, dạy dỗ và cãi cọ, to tiếng phân quyền lợi và trách nhiệm. Cửa đóng kín và đèn tù mù như tiếng thét vẫn lọt ra ngoài. Vài nhà còn có thêm tiết mục đĩa bay và nắm đấm. Thành phố cũng như đang vỡ ra, bắt đầu từ những rạn nứt gia đình ngày một gia tăng. Hàng quán đóng cửa ngoài buổi đêm, nhưng bên trong vẫn còn nhiều khách ngồi lại. Đàn ông say mềm và đàn bà sốt ruột. Những nhà nghỉ gắn cửa kính hai lớp không để cho âm thanh ánh sáng lọt ra ngoài. Lũ trẻ tụ tập bầy đàn trong ấy dùng thuốc lắc và thuốc lào thổ. Chúng gọi là shisha, hút điếu bằng hookah, tự chế, trông như đồ nghề trưng cất trong phòng thí nghiệm. Bản thân chúng hình như cũng giống như vật thí nghiệm, say thuốc và nhảy múa hò hét điên loạn. Cuối cùng là làm tình tập thể. Những lún phún lông mao và tèn tèn ngực mới nhú xiết vào nhau vật vờ như ảo ảnh. Đổi người và đổi tư thế, hừng hực man dại và ly bì buông thả. Mình cảm thấy tức ngực, vút lên. Những vì sao lấm tấm chạm bên mình như cơn mưa ánh sáng. Chúng lùi lại phía sau nhường chỗ cho một mặt trời đỏ ối vừa nhú lên. Lót chót cánh rơi đưa mình trở lại vòng xuyến cửa ô phía tây, hỏng thoát khỏi ánh mặt trời chói gắt tháng 6. Nhưng không kịp rồi, ánh mặt trời bám sát nóng bỏng sau lưng, cửa ô ùn tắc, những đoàn người câm lặng như được là bằng sáp lung lay tan chảy, hòa vào nhau thành một sinh vật khổng lồ, nôn nao nhả khói. Mình bối rối chẳng còn biết thành phố đang mở rộng ra như truyền thông phản ánh vài năm nay hay là ngược lại. Nó đang bị thu nhỏ bởi cái khối người lung lay kia đang tan chảy vào từ khắp các cửa ô. Không bị nhấn chìm mới là chuyện lạ. Mình bắt đầu bị nhấn chìm bởi cái khối người khổng lồ xung quanh mỗi lúc một đông lên. Và mình thiếp đi trong cái khối lung lay tan chảy ấy. Tắm táp xong, Thủy xin phép Khiêm ra về. Hắn uể oải tìm chùm chìa khóa trong túi quần treo trên mắc, mở cánh tủ gỗ trong phòng ngủ. Bên trong cánh tủ ấy lộ ra một tủ con rất kiên cố, phải mở bằng hai chìa khóa. Hắn rút ra một phong bì dày cộp tiền Việt, kiểm đếm sơ qua những tập tiền trong ấy và đưa nó cho cô. Thủy cất chiếc phong bì bằng giấy cứng màu vàng vào chiếc túi sách, đeo nó lên vai, nở một nụ cười nũng nịu.
Khi nào muốn, anh cứ gọi cho chị Miên nhé.
Em ghi lại số điện thoại của anh đi, rất có thể anh sẽ liên lạc trực tiếp.
Cô lấy máy ra, bấm 10 con số hắn đọc lưu lại, gọi thử. Chiếc điện thoại Mobiado giả vân gỗ trong gầm bàn kính phòng khách chớp sáng xanh lét, xéo lên một hồi chuông cổ điển như trong phim. Hắn gật đầu chào khi cô bước ra hành lang, mất hút về phía thang máy.
Đúng vào giờ tầm, con đường dưới hàng cây trứng cá lác đác bóng người đi xe máy. Vài chiếc ô tô nhỏ thong thả lăn bánh, cuốn lên một chút bụi bẩn vẩn vơ cùng lá cây, vẽ vòng quay tít.
Đã có lúc người ta hốt hoảng kêu trên báo chí về loại cây ngoại lai không nằm trong danh sách những cây xanh đường phố được quản lý. Người thành phố này giật mình vì đột nhiên nghe nói có một cái danh mục như vậy. Nó có từ bao giờ? Và để làm gì?
Cây cối trong thành phố nhiều năm nay đã bị tàn phá không thương tiếc. Nhà mặt phố bán buôn âm thầm hủy hoại cây bằng nhiều cách. Bí mật lột từng khoanh vỏ cây về đêm. Rội dầu máy cặn lên gốc cây về đêm. Điện lực và điện thoại, truyền hình công khai chặt cành phát ngọn giữa ban ngày. Công trình nhà cửa xây mới nhổ tận gốc những cây cũ già nua chiếm chỗ. Thay vào đó bằng những tõn tẽn cau vua, trơn trần. Những cây vô tình gãy đổ trong mùa mưa, bão được trồng thay thế bằng cây khác. Ưu tiên tuyệt đối những cây trồng dễ sống, mau lớn,
bất kể con phố đang trồng loại cây gì. Bây giờ khắp thành phố đang bằng lăng, muồng vàng trứng cá, là những thứ cây ngày trước chỉ có ở vùng ven nội Nhá Nhem. Chúng di cư xâm lấn vào thành phố từ lúc nào chẳng ai biết. Đã có những cái cây nhăng nhít như thế, đủ già để gắn biển đánh số bảo vệ. Nó đã từng là những cây non không hề được chăm sóc. Thành phố không chỉ luôn có những người mới thêm vào, họ mang theo vào những thứ thân quen với mình là điều tất nhiên. Thủy cho xe chạy chậm chậm trên con đường dợp bóng cây trưng cá, tận hưởng mùi thơm như mật, chảy những quả đỏ chín rụng trên hè. Lũ chim khuyên ríu rít từng đàn luồn lách huyên náo trong tàng cây. Rất lâu rồi cô mới có một buổi sáng thanh thản trên đường. Không phải vì cô bận tâm chuyện gì, mà vì những con đường trong phố giờ này luôn hừng hực người. Đó chính là mối bận tâm của toàn thể dân phố. Người ta nườm nượp kéo nhau về đây để bận tâm về nhau. Nhưng quãng đường yên ả không được bao lâu. Phía trước đã thấy dòng người thưa thớt ùn lại. Họ dừng hẳn xe, ngoái đầu vào vệ cỏ ven khu đất ngổn ngang những chạt vữa xây dựng. Có tai nạn. Cô dùng mình ngoảnh mặt. Dân phố hiếu kỳ là thứ cô vẫn chưa thể làm quen ở thành phố này. Hiếu kỳ đến mức bệnh hoạn. Tai nạn giao thông thôi cũng súng đen súng đỏ, chỉ để xem và bàn tán. Cháy nhà súng đen súng đỏ, xem và bàn tán. Một con ba ba già ghẻ lở ngóc đầu lên mặt hồ phơi nắng cũng kéo đến hàng trăm người súng đen súng đỏ chụp ảnh và đếm nốt ghẻ. Đào đường lắp đặt các thông tin, bắt gặp một chiếc tiểu xanh súng đen súng đỏ hồi hộp mở ra toàn đất bày đồ lễ cúng bái cho thỏa tính hiếu kỳ của người xem. Đánh chỉ nhau ngoài chợ súng đen súng đỏ vạ lây. Thủy cố gắng lách chiếc xe máy của mình qua những khe hẹp chen chúc người. Vô tình cô đã lấy đi mất vài khoảnh khắc hiếu kỳ của những kẻ dỗi hơi. Những ánh mắt bực bội lập tức ném về phía cô. Thật kỳ dị. Chỉ một mình cô biết, giờ này trên đường, chính cô mới là kẻ thừa thãi thì giờ nhất. Và đã trở thành thiểu số trong cái mớ hỗn độn người này. Những ánh mắt hằn học sau vài giây ném sang phía cô đã quay lại về hướng cũ. Cô cũng không còn khoảng trống để nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Những nhân viên y tế áo choàng trắng đã khiêng ra một chiếc cáng nhựa đỏ. Trên cáng là một thân hình bất động, rúm gió, vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát. Thủy choáng váng khi nhận ra chiếc áo phông nhàu nát, bạc phếch của người đàn ông dẫn đường cho cô buổi trưa hôm qua. Cánh tay trần gầy guộc buông thõng rơi tự do xuống bên mép cáng. Chưa thể quên được cánh tay ân cần ấy khi đưa lên bấm nút thang máy. Một cử chỉ thật hiếm hoi của dân phố hiếu kỳ. Chẳng hiểu sao cô luôn có thói quen quan sát những bàn tay gặp hàng ngày. Cả đàn ông và đàn bà. Thật ngạc nhiên là đàn bà ở thành phố, dù cho có trang điểm mỹ viện đến bao nhiêu đi nữa, thì bàn tay vẫn không thể giấu được tuổi tác và xuất thân. Và những bàn tay dân phố rất hiếm khi giơ ra dùng vào việc giúp đỡ người khác. Vài lần hỏi đường ở thành phố này, cô biết quá rõ. Hãn hữu mới có một người động tay chỉ trỏ bâng cua con đường cố định đi tìm. Một cảnh sát trật tự đi trước đầu cáng, vung cao chiếc gậy sơn đen trắng quát to. Bà con tránh đường để đưa nạn nhân đi cấp cứu nào. Đám đông giãn ra một lối đi hẹp như vệt dầu lang trên mặt nước, liền lại ngay tức khắc. Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Chẳng biết có cứu được không? Đám đông lao sao hướng về chiếc xe cấp cứu rú còi inh ỏi.